Hôm nay duyên lành có dịp
đương
một quý vị nơi đây. Có những người đã dụng tâm tu học nhiều năm, thích tâm và hiểu được. Lúc mọi người vọn vẹn chỉ có phần hồn lo tu để tiến mà thôi. Cho nên có cái duyên lành để hội tụ đông đảo anh em bà con ở đây. Có người cũng hiếu kỳ và có người cũng nghe họ nói tôi thế nào. Rồi có người muốn đặt thẳng những câu hỏi để trao đổi, để có cơ hội thức tâm để tìm hiểu chiều sâu của tâm linh sẵn có của chính mình. Chúng ta đến đây rồi sẽ về đâu? Sự hiện diện của mặt đất của chúng ta ở đây để làm gì? Giá trị gì mà sao cứ người này lần lượt rồi tới người này ra đời để làm gì? Có hiện diện ở đây để làm gì? Mà học được cái gì? Mà giành được cái của gì? Tôi muốn sống, tôi muốn có tiền, tôi muốn có địa vị. Nhưng mà rốt cuộc tôi không hiểu tôi là ai. Tập chẳng có ai có thể chế tôi ra được. Một lần ra làm người rồi chết một lần. Rồi đi về đâu ở tương lai? Không hiểu. Lắm khi bực bội, bực tức, không hiểu mình là ai. Có cái tên gì cha mẹ đặt không biết phải không? Tại sao có hiện diện ở đây? Nhưng mà dòm trở lại vón vẹn chúng ta có khối óc như nhau. Khối óc này đã làm được những việc gì? Khối óc này để chép lại những kinh thánh, để chép lại những lời Phật và viết những cái triết rất cao siêu để cho người đời chiêm ngưỡng và học hỏi để thức tâm thấy sự sai lầm của chính mình. Khối óc nhìn nhận trời, khối óc nhìn nhận Phật, khối óc nhìn nhận ma quỷ, thì chúng ta đang làm chủ cái gì đây? Làm chủ khối óc. Mà khó không mất quân bình không hay, đâm được tranh chấp. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, làm cho mình động loạn thêm, bối rối không phát triển được, không biết mình làm gì, đang làm cái việc gì ở đây. Kiếm tiền ư? Không phải. Có tiền nhiều ư? Làm cái gì? Tỷ phú cũng phải chết, làm sao? Không giải quyết. Học tới hết sách cũng không giải quyết được chuyện của mình. Thì chúng ta thấy không có thể ai chế chúng ta được, thì chúng ta phải lui về đâu? Tất cả trong mầm mống thương yêu mà ra, trong mầm mống thanh tịnh mà ra. Kẻ lớn như người nhỏ đều mang khối óc đến đây để chi? Để chiều mến, tìm hiểu khả năng của chính mình, tìm hiểu vị trí của chính mình. Vị trí của chúng ta là do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có, thì không có bị chết. Và chúng ta cũng vốn từ thanh tịnh mà ra, thì chúng ta khao khát sự thanh tịnh. Sự giấy động chúng ta hàng ngày 24 tiếng đồng hồ giấy đầy trong tâm thức chúng ta. Bây giờ làm sao tháo gỡ nó ra? Phải người có hạnh đức mới tháo gỡ đó, là tu thiền để cho nó phân lặng. Điển cho lặng măng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thằng. Lúc đó chúng ta mới xét được hành động của chúng ta, chúng ta mới dứt khoát bỏ và không tự lường gạt mình và không bị lường gạt nữa. Tức tâm không có nên đề cao những sự gì mà chúng ta không biết, không rờ, không mò được. Và chúng ta có cái tâm thức thì chúng ta tu. Trước kia chúng ta lưu manh ăn cướp đủ chuyện, bây giờ tu nó mở ra, chúng ta thấy cũng bài học rất hay. Cái bài đau khổ, cái bài làm thần làm tướng đó là cái bài đau khổ mà mình không biết. Bây giờ mình dứt khoát nó đi trong tâm thì mình mới cải tiến được cuộc sống. Khi mà dứt khoát được trong tâm rồi, mình mới cải tiến đời sống. Mình thấy tâm linh là hạng nhất. Rốt cuộc quý vị ra đây với những cái gì? Của cái không? Không, cái tâm. Mà cái tâm của quý vị không tròn trịa, không tu, không xây dựng đâu ra đó, thì tự nhiên là tự phụ lấy mình mà thôi. Sự bất ngờ mà chúng ta hội tụ nơi đây cũng là cái duyên lành từ tiền kiếp. Bây giờ rồi một ngày mà chúng ta xa quê hương ra đây ngồi trên chỗ này, chúng ta đâu có dự trù trước, nhưng rồi cũng tư ngộ. Cho nên câu chuyện đó, tương lai chúng ta sẽ ngộ ở nơi đình vàng, nếu chúng ta chịu tu thức tâm quân bình thanh tịnh thì tự nhiên chúng ta làm được nhiều việc. Và cái giấy động loạn bán tính bán nghi, không biết mình là ai, không chịu sửa thì không bao giờ tiến. Cho nên chúng tôi, anh em Bô Vi, mọi người đều phát tâm ra tu về sửa mình, ăn hối cải sự sai lầm của mình, cống cao ngạo mạn của mình phải sửa. Mình từ mầm mắm thương yêu mà ra thì mình phải làm sao mình biết thương mình. Thương mình là lập quân bình lại cho mình và biết rõ vị trí của mình mới là thương. Cho mới thương mình, dành của người khác là thương mình, cái đó tập. Thế gian là dành của người khác để thương mình, rốt cuộc là mình mang họa không hay. Ăn cướp của người ta, hút xì ke ma túy rồi mang giền rồi chết chứ có gì đâu, cũng một thứ thôi. Thì bây giờ chúng ta hiểu được cái vị trí thanh tịnh là tối hậu, quan trọng nhất. Chúng ta phải trở về đó. Tất cả ồn ồn ào ào rồi cũng phải đi ra với bàn tay không. Ông nào mãnh liệt nhất rồi chết chôn cũng vậy đó thôi. Chúng ta hiểu rõ cái điều này thì chúng ta mới đi trước được một bước, trở về cái mầm mống thanh tịnh đó để chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm của chúng ta. Ngày nay mọi người ngồi đây có tâm mà không thấy được cái tâm từ bi. Tâm từ bi là tha thứ và thương yêu. Phải giàu lòng tha thứ, thương yêu chừng nào thì chúng ta mới cái óc chúng ta mới sáng. Ăn một món miếng ăn chúng ta cũng học đạo. Trong lúc ta nhai ta nuốt ta cũng phải học đạo. Biết cái hạnh hy sinh của vạn linh để cứu độ chúng ta có ấm no. Mà chúng ta không đem tâm để cứu độ những cái gì mà chúng ta đem vô trong bụng chúng ta. Nó vô là nó hy sinh rồi. Mà chúng ta nhai không kỹ thì nó không có tiến hóa được. Mà chúng ta biết nhai kỹ thì chúng ta đem lại cái điện năng trong cơ tạng khối óc của chúng ta càng ngày càng mạnh. Và không có bệnh hoạn, bộ tiêu hóa tốt đẹp. Cái trí nó mới mở, cái thức nó mới dồi dào. Còn trí không mở, không có thức được. Còn thức tâm lộn xộn càng ngày càng hại đứa mình mà thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi là người gương mẫu đi trước. Từ cái cơ hình trước kia mập mạp mà tôi đem tôi tháo gỡ ra, súc ruột cho nó sạch những cái gì chứa chấp mấy chục năm, đem nó ra hết, để nó trở lại trẻ trung nhẹ nhàng thanh nhẹ. Đó là quý vị cũng vậy, mấy người lớn tuổi đây bận rộn ầu ấp, quên nhớ trước quên sau, lộn xộn là cái ruột bị dây bọng, ruột bị lớn bị sinh mà không biết, làm cho cái ấp nó loạn. Khối óc thần kinh từ cơ tạng tới bộ đầu rối loạn cũng do cái ruột cung ứng mà thôi. Cái ruột là rễ cây của cái khối óc, mà cái rễ cây hút cái nước dơ thì cái cây phải chết. Cho nên cái miệng chúng ta cũng quan trọng, ăn uống phải cẩn thận, phải điều hòa, phải nhai cho nó nhỏ, cho hòa tan với nước miếng cung ứng vô thì cái ngũ tạng lúc nào nó cũng tốt. Ngũ tạng chúng ta nó mềm mỏng, nhưng mà nó là sức mạnh của khối óc. Mà nếu chúng ta cứ ăn nhiều nhai cốn nuốt vô, làm cho cái ruột càng, cái bộ tiêu hóa càng ngày càng tê liệt, nó không làm việc nữa, thì cái óc chúng ta nghĩ sao? Nó làm biến, nó không làm thì nó phải quên. Cho nên những người trẻ trung đi học cũng vậy, biết lo bộ được thì học thông minh. Cái trí nhớ nhiều lắm, tốt lắm. Mà nó học được, nó đi tới cái chấn động của bộ ruột đều đầy đủ rồi, rồi nó hòa hợp cái chấn động của vũ trụ thì nó biết điển quan là như điển tu. Mà không biết điển á, dụng lý á, thì chỉ động mê trong mê chấp mà thôi. Còn tu mà biết điển rồi á, nó mà thông suốt vô cùng, khai mở bộ đạo, tiến hóa nhanh nhẹ, thì nhất trần bất nhiễm là ở chỗ đó. Cho nên người tu phải biết điển. Cái phương pháp của Vô Vi đây, tu sơ hồ pháp luân thiền định, là lấy cái nguyên khí của vũ trụ khứ trượt lưu thanh, lấy cái trượt ra ngoài và lưu cái thanh trong óc, thì cái trí nó mới mở. Niệm Phật để chi? Để nó khôi phục cái nguyên lý quân bình của khối óc và ngũ tạng. Khi mà khối óc và ngũ tạng quân bình và tinh khiết, ăn uống tinh khiết thì ma quỷ không có nhập được. Ma quỷ là gì? Là trượt khí. Trước khi nó thường ở nơi mồ mả, tại sao? Là mồ mả là cái xác chết hôi hám. Hôi hám nó lên, nó có nỗi mỗi đêm dồn ở trong cái đám mả, nó có những cái hồn thư sáng đó. Cái đó là khối trực. Thì trong mình chúng ta mà ăn uống mất trật tự thì cái khối trực nó xông lên. Xông lên thì ma nó ám vô. À, cho nên nhiều người tôi có làm gì mà sao ma nhập, tại vì ăn thịt bò. Giờ giấy trong này không biết, hơi thúi nó ra từ lỗ mũi, từ lỗ chân lông, từ lỗ tai, từ sợi tóc, rồi ma nó mới ngự trong đó nó nhập. Bây giờ mình giải cái phần đó ra là không có ma nhập. Phải nhớ thấy rõ thì tinh khiết là quan trọng. Hồi mình mới ra đời đâu có ma nhập, ra đời là bú sữa mẹ, tinh khiết, có chút đỉnh đó thôi. Bú mà còn nhai nữa mới nuốt. Bây giờ lên ăn thì nuốt ẩu chứ không nhai, thì làm hư cái bộ thần kinh ở bên trong, bộ tiêu hóa không tốt, thì nó hư, nó không nhuyễn được á, thì nó tập thành một khối ô trực ở bên trong đó, nó phát cái tà khí, nó không ra được, nó phát cái tà khí, thì tự nhiên mang nó gặp cái có gì đó. Cho nên cái khoa học quyền bí mới khám phá cái này ra được. Còn không đi trong cái vị trí khoa học quyền bí ấy, thì không thấy rõ cái này. Rồi nhờ bùa này phép nọ nó ăn hết tiền mà bệnh vẫn còn. Nhiều người bị ma, bị này bị ngợ, xin cái bùi điệu bùa rốt cuộc là cũng không. Để sau rồi ma cũng nhập à. Đổ thừa không cúng ông thầy vậy thôi. Mà rốt cuộc ông thầy cũng bị nhập luôn. Vì ông thầy không hiểu được tại sao con ma nó đến với con người. Là vì trượt nó mới hòa với thực, thanh nó mới hòa với thanh. À, cho nên cái đầu óc của quý vị mà nghĩ tới tiên Phật hằng ngày, mỗi buổi sáng nghĩ chuyện cao cả vô cùng thì thấy tâm hồn nó nhẹ. Mà nghĩ chuyện hơn thua thù hận thì toàn thân nó yếu. Mình thử đưa cái tay như lên cao như thế này mà nói từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh, mà nói giận hờn cái tay nó. Đó là điện năng trong con người, nó có hết, ai cũng có điện năng hết. Cho nên thời đại văn minh bây giờ để cho chúng ta thấy có computer rồi này kia cái nọ, từ cái khối óc chia ra mà thôi, mà gắn điện vô cái bấm vô nó hỏi mà mình trả lời không kịp, phải điện năng. Mà nếu rút điện là nó cũng chết như thường. Cho nên mình tu phải khám phá cái điện năng, cái điện năng trong người, rồi kết tụ thành một hào quang, thì lúc đó mới thấy ông Phật là cái gì. Ông Phật là thanh nhẹ. Mà muốn giải nghiệp tâm thì hướng về điện mới giải nghiệp tâm. Mà hướng về vật á là chỉ có chấp mê thôi. Hướng về điện năng mới vô cùng. Điện năng mới tiến hóa tới vô cùng. Thanh nhẹ, cái khối óc không còn bận rộn như người thế gian nữa. Không có chấp và mê nữa. Lúc đó mới biết đường đạo là sai. Chính mình làm ô nhiễm cho mình sẽ trả có ai hết. Và chính mình dẫn cái thần thức của mình đi xuống địa ngục cho không ai hết. Và chính mình xây dựng con đường để đi trở về thiên đàng. Chỉ có điện mới lên thiên đàng được. Nếu con người không có điện đâu có tòa sen mà ngửi. Mình ngửi trên tòa sen nó bay bổng là đi được. Cho nên ngồi thiền nhiều, thanh nhẹ, nhắm mắt thấy mình ra đi. Mình đến được là mình đi được. Mình không phải là người chế tạo nó đây. Chế tạo nó đây được thì các xưởng nó chế tạo rồi. Tại sao nó đợi trưng binh để bắt mình đi đánh giặc? Là con người là khả năng vô cùng, không có phải tầm thường. Cho nên đừng có kỳ thị mình và đừng có làm sai, thì từ đó nó sẽ sai luôn. Nghĩ sai một chút, đang thiền mà nghĩ sai một chút là nó hạ phẩm con người. Thiền mà nghĩ sự cao siêu thanh nhẹ thì con người nó chỉ mở trí và tiến hóa rất dễ, không khó. Nhưng mà người đời hay ở trong sự lý luận mê chấp sai lầm, rồi đắm kín những cái chấn động trong ngũ tạng không mở được, kể cả khối óc cũng bị nhạt luôn, thì ma nó nhập mấy hồi. Cho nên người tu của bên vô vi là phải biết thứ trực lưu thanh, thanh lập để tiến qua lên mới thấy nguồn gốc của mình và tôn trọng mọi người. Tu thân, tu bổ sự kiên khí trong khối óc mà tề gian làm cho ngũ tạng đâu đó đàng hoàng, chỉ quất là những cái tánh hư tật xấu thôi, khai mở nó ra, bình thiên hạ, lấy cái thích bình đẳng đối xử với nhau. Tu thân tề gia chỉ quất bình thiên hạ là vậy đó. Một con người mà không biết làm như vậy là không có làm quan được. Rốt cuộc chỉ biết làm cái chiếc cái lớn cái máy, rốt cuộc cái giờ phút lâm chung của họ là chút cái sự đau khổ mà thôi. Còn thức bình đẳng không mở được là không có làm được. Cho nên bên vô vi là con người phải tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình, mà phải chấp nhận sửa à, mình làm cho cơ tạng đâu đó ổn định. chỉ qua thật tánh hư tật xong mình phải thay đổi hoàn toàn, thì cái mặt nó phải tốt. Tỷ phú là mặt tốt thôi, nhưng mà mình được mặt tốt thì mình cũng tương đương tỷ phú, đâu có phải tệ rồi tệ bại đâu. Bình thiên hạ, lúc đó mình kính trọng mọi người, họ là mình là họ. Một con người không phải dễ chế tạo ra thế gian, ở thế gian này bao nhiêu tỷ năm mới có được cái thể xác của con người, không phải dễ đâu. Cấu trúc thì siêu nhiên, kết tục mọi trạng thái, mới một trạng thái mà hình thành được con người. Cho nên mình hiểu giá trị của mình và hiểu rõ vị trí của mình thì mình không có làm điều ác, mà mình chỉ làm điều thiện. Càng ngày hướng về thiện thì càng ngày càng nhẹ chứ không có nặng. Mà càng ngày hướng về điều ác, thù hận là càng ngày càng nặng. Chúng ta thấy những chế độ ở thế gian rất rõ ràng. Những chế độ gây thù hận thì chế độ đó con người khổ, khổ càng lắm. Mà con người chế độ nào mà vui tươi, cởi mở, tu học, khai triển tới vô cùng, tới tiên Phật, thì cái chỗ đó, cái thanh khí nhiều hơn, con người nó cởi mở hơn, và nó không có bị khổ cực nhiều hơn. Thấy rất rõ ràng. Mình tới ngày hôm nay người ta tận dụng điện năng để người ta chế được computer, điện não rồi này kia nào, mình cũng có cơ hội tham dự. Ngồi đây nói chuyện ở Việt Nam cũng được, nói chuyện bên Mỹ cũng được, nói đâu cũng được, tứ thông bát đại. Thì cái thời cơ thượng nguồn đã đến rồi, cho mọi người thấy cái ấp mình phải sớm một chút ăn năn hối cải mở ra, để trở về với cái thần thức mầm mống sinh thương yêu thanh tịnh sẵn có của chính mình, thì mình mới hiểu được nguyên lý của vũ trụ, hiểu cái tình thương của Thượng Đế ra thế nào, tình thương của cha mẹ thế nào, tình thương của đồng bào thế nào, anh em thế nào. Lúc đó mình mới bằng lòng có hạnh đức hy sinh dấn thân đạo đức làm việc cho tất cả mọi người. Thì lúc đó cái xã hội không lo mà không tốt. Mọi người mà ý thức như vậy là tốt. Cho nên người tu vô vi khép mình, sửa, biết mình hư thì phải sửa, còn không biết rõ mình hư thì không bao giờ sửa. Hư là hư chỗ nào? Là mình cặp chiều thanh mình đi về trượt, giáng lâm xuống thế gian là nhập những thể xác tối tăm ô trượt, mà còn nghĩ cái điều trượt nó càng trượt thêm nữa thì bệnh hoạn càng ngày càng gia tăng. Mà mình nghĩ điều thanh thì nó giải tỏa những phiền não sái quấy trong óc thì không có bệnh hoạn gì đến với chúng ta. Cho nên người tu thiền không phải người ngu, người tu thiền là sáng suốt lập lại trật tự và tận dụng khả năng sẵn có của chính mình. Cho nên các bạn có gì thắc mắc có thể hỏi tôi, tôi sẽ tập thì khả năng sẵn có.
Khi con công phu thì con rất là siêng năng công phu, mà con tu cũng kể thời gian cũng không, nhưng mà đạo con có lâu, thế mà con cũng cố gắng mà tập trung để được thanh tịnh, nhưng mà sau khi cái vấn đề mà dỗ ngủ và cái vấn đề mà lâm bệnh thì con vẫn còn cáng bỏng đến lúc mà con ở như thế. Nên khi con gần xong thì con cảm thấy ít cái chuyện thoải mái và nhẹ nhàng.
Chị thấy thoải mái nhẹ nhàng, chị phải nuôi dưỡng cái thoải mái này. Đạo là tự nhiên và hồn nhiên, không nên cố gắng. Tôi cố gắng tôi tu, đó là tôi động. Cứ tu trong hồn nhiên và tự nhiên thanh thản như vậy thì tự nhiên chị đã đến được đây thì chị đi về trời không có khó khăn. Bởi vì ở thế gian chứng minh rõ là không có ai có thể chế chị ra được, là chị là người từ đâu đến chứ đâu phải đây đâu. Thì chị lúc nào chị cũng ngồi trong bình thản, chị đến một cách bình thản, chị phải ra đi một cách bình thản, chị mới xuất hồn được. Cho nên tôi cố gắng tôi đi xuất hồn, tôi xuất hồn đi tới tôi gặp cha nó, tôi cách nghĩa cho nó nghe, tặc lắc hết rồi. Phải bình thản mới đi ra được. Mình tự nhiên mình đến đây à, thì mình phải tự nhiên ra đi, cái luật nó vậy.
Hai còn con nữa, con thứ hai nữa là khi con tốt mua rồi thì con thầm con nhớ không, chứ mình cha cháu ơi con mình thầm lại đó. Thì ngay lúc đó con lại gần hai cái tình trạng thoảng cũng có không có không không, mà con lại có những giấc mơ nho nhỏ mà nó bị làm ra sợ hãi gì đó. Thế con lại tự nhiên bảo chắc con nào có thầy là thì con lại xin thầy xem cái đỉnh đầu con coi xem có cái vòng nó theo không?
Không có, không có vòng nào theo hết. Chỉ đi xuất ruột là nó về hết. Mất trật tự trong ruột mà thôi, nó nằm chim bao rồi mất trật tự trong ruột. Vô vi không có tin chim bao. cái đó là mất trật tự trong ruột. Thì kiểm soát lại cái món ăn hàng ngày, thì có ăn rau sống nhiều không? Đó, ăn rau sống thì nó làm chất men, chất men nó biến thể là nó cho chị giấc thêm bao nhiêu giờ. Thì ăn từ đây về sau phải nhớ ăn rau luộc, cái gì chín nhai thực kỹ, thì cái đó nó hết rồi. Thì chị thấy rồi cái phương pháp hay chỗ nào?
Thầy
Việt
Nam thì có một ông thầy ông nói là nếu mà có vong cầu theo thì cứ nhờ các thầy xem trên đỉnh đầu ấy.
Nó nói tầm bậy, không có vong, không có vong nào theo đó. Vong là chỉ ăn tầm bậy dơ giấy á, thì cái trượt khí mới có vong, có vong thì giờ mình thấy liền. Không cần phải rời đạo gì. Không có vong nào theo. Vậy cho nên những người đó nói vô trách nhiệm mà không có căn cứ trong khoa học. Tại sao tôi thấy tôi bằng thần, tôi cũng như ông bà nhập vậy. Là tại vì chưa phải trong này nhiều quá, ăn mất trật tự, nó tiêu hóa không kịp, nhai cũng cho kịp rồi, tiêu hóa không kịp rồi nó sanh được trực khí rồi cứ áp đảo cái đầu, thấy nó lộn xộn, còn mà xuất cái ruột ra hết. Bây giờ cái văn minh đã giúp đỡ chúng ta nhiều, thì có cái gì lộn xộn thì đi xuống xuất ruột, về tối ngủ không còn gì hết, là chỉ nhớ cái món ăn trật tự, mất trật tự với chị. Đừng có nói tôi ăn đàng hoàng đâu. Ăn mất trật tự, âm không ra âm, dương không dương ra dương, mà nhai cũng không nhai nữa, ăn cái xăm công chuyện đó, cái đó là cái hại trong bộ tiêu hóa. Bộ tiêu hóa là cái điện năng nó xuất phát loạn xạ, nó thành kim bao, thấy không? Cái điện năng nó đi trong trật tự thì không có kim bao, nó loạn xạ thì thành kim bao. Phải hiểu cái nguyên lý như vậy. Cho mỗi muốn tu học phải tìm hiểu cái nguyên lý, thì không có nghe lời theo người thầy mà nói tầm bậy mà không chứng được bằng chứng, không có nghe, phải có bằng chứng đàng hoàng.
Thưa thầy, con có câu hỏi nữa là cái phương pháp ăn uống dinh dưỡng dưỡng sinh của ông Osawa về vấn đề âm dương có đúng không ạ? Có áp dụng có tốt
không? Cũng tốt được một phần thôi, tốt được một phần, nhưng mà áp dụng cái đó phải thêm cái xúc ruột nó lên đâu phần nữa.
Thế mà ăn gạo lứt muối mè không như vậy có liệu có thiếu
gạo lứt muối mè không được, nó phải đầy đủ chất bổ, protein phải đầy đủ. Chứ đừng nói tôi ăn chay, tôi không ăn cá, bởi vì con người nó cần cái protein của con thú, lâu lâu phải có, không có protein nào cũng được, nhưng mà phải cần có protein con thú cũng như con cá, mình ăn chút không có sao. Chay là ăn của cái tâm đừng có nghĩ bậy người ta, cái tâm đừng có liếc con gái, cái tâm đừng có gạt người ta, là người chay. Cái tâm phải trực chỉ một đường nói, một là một, hai là hai, không có thay đổi, thì cái tâm đó là cái tâm tu đạo. Thấy không? Cái tâm ba xạo là cái tâm nó nguy, vậy đó. Nhưng nó có bằng
có một, hai câu hỏi vấn đề công phu. Có một hai lần khi con thiền khá tập trung thì sau khi nằm xuống thiết tin một chút thì có một cảm giác chiếu nặng giữa hai chân mày như ấn người xuống, cơ thể cứng lại, đồng thời trong người nghe thấy tiếng ồ bên tai. Con cảm thấy sợ và rồi cố gắng niệm Phật và có ý nghĩ để mặc để xem những gì sẽ xảy ra, rồi sau đó trở lại bình thường. Thưa thầy, đó là triệu chứng
gì? Cái đó là gì? Cái trực khí của bộ gan. Bộ gan, trực khí bộ gan mà trong đó mà anh lấy miếng chanh nhai, anh nuốt rồi thấy phải đùa, không có gì hết. Trực khí cái bộ gan xâm lên, nó làm cái lỗ tai ù ù, không có gì hết. Nhai một miếng chanh có vỏ, nhai rồi cái hết liền. Thấy khoa học rõ ràng không?
Và câu thứ hai nữa là thỉnh thoảng con cảm thấy hơi quằn quằn và chiếu nặng, hay nhột nhột với hai chân mày. Lúc bình thường trong ngày, đôi khi sau bữa ăn, là tại sao? Và có tốt không?
Cái đó tốt, cái đó mình phải tập trung ngay chỗ này, vì nhờ cái soi hồn, hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm, hồi nào giờ nó phân tán ra ngoài, xẹt bên này xẹt bên kia, bây giờ nó quy lại một, thì hai cái giao điểm, hai cái xuất điểm tìm một giao điểm, nó hơi nặng nặng chỗ này, sau này nó trì nặng một thời gian, trì nặng chỗ này, thế rồi nó trì nặng lên đến chỗ này, vừa nhắm mắt thấy nó bay lên rồi, thì nó ở giới khác rồi, thì đây là thế gian, đây là trung thiên, đây là bồng lai, đây là những Phật giới. Tới Phật giới thì lúc nào nghĩ một cách là sáng hết cả cái đạo. Thế là nó khác.
À, con có một câu hỏi nữa là cái phương pháp chiếu lên, phương pháp chiếu mình nằm rất là tốt. Thì mỗi lần sau khi thở xong thì con thấy khuôn mặt rất là thoải mái. Nhưng mà có đôi khi thì khi thở nằm thì con lại thấy bị đau bụng ở giữa rốn, quanh rốn. Thì con cảm thấy rằng là cái hơi ở trong bụng nó bị không thoát ra được.
Cái đó là fermentation ở trong ruột thì ăn rau sống. Ăn đồ rau sống, đồ lạnh nó lên men ở trong ruột. Cái pháp luân chiếu minh là hỗ trợ cho bộ ruột. Hít thở như vậy là giúp cho bộ ruột. Và giúp cho bộ ruột điều hòa rồi điện năng cái óc chúng ta.
Sau tiếp tục một thời gian làm thì nó sẽ bớt cái chuyện.
Đó, mà làm nhiều nó sẽ đi hết. Bởi vì đó là trong ruột có men rồi. Ta đi xúc hay là ta cho sổ nó cũng đi ra. Bị men ở trong đó rồi. Nó mới vậy. Nhiều người ăn chay mà cái mặt hồng hồng đó là bị men. Mở hãng rượu mà không hay. Hồi nào giờ tôi đâu có uống rượu mà mở hãng rượu. Men chế rượu trong đó nó làm cho cái gan, rồi cái máu nó vận hành không có điều hòa, nó là nấm mặt. Thấy cái mặt đỏ đỏ, cái mặt bà bả đẹp mà bả máu cao, bả bệnh nặng, bả ăn chay rượu nữa. Tại rồi, tại bả ăn rượu sống nhiều quá. Bả chế hãng, bả làm hãng rượu mà không hay.
Hình dạng con có dễ bị nhức đầu, có nghĩa là tại sao vậy?
Đó là cũng là cái chất men nó đưa lên thành tạo con người bị máu cao là chỗ đó, mà xúc ra là nó hết. Như xúc ít lần kêu mấy người xúc hỏi thì tôi có men, có cái mang tay trong nó cũng còn.
Dạ thưa thầy, con đi xúc ruột ở con thì cái ông thầy xúc ruột có ông nói rằng là mình nên ăn rau sống và nên ăn trái cây sống và nên uống nước mặt từ juice mà từ
không nên nghe lời cái đó. Cái juice đó nó có thể tạo men và tạo axit rất nhiều. Không nên nghe lời nó, ăn đồ nóng đi, uống nước nóng đi thì nó không có chất men, thì nó không có bị hypertension, nó không bị máu cao.
Như vậy thì mình chỉ nên ăn đồ
nóng á. Mình xúc đồ nóng, không nên uống nước lạnh, không nên ăn đồ sống. Không được ăn đồ sống nữa, nó vô là nó thành chín rồi nó ủ, nó thành men. Nó không biết cái hậu quả của cái đó. Cho nên bên Mỹ bên này kia bây giờ cứ cho uống nước riêng không mà uống hoài, xúc hoài, nó bệnh hoài. Còn đây người ta uống nước nóng, người ta xúc rồi nó khỏe. Không cho uống nước lạnh.
Như vậy, như con thấy thì thầy nói hết, mình tu thiền á, có nghĩa là cái gì cũng hồn nhiên, cái gì cũng tự nhiên. Thì tại sao trong sách thiền á có nói sau khi mà mình coi hồn xong thì mình nên nói như cố gắng xuất hồn lên khỏi Phật?
Đó, mình nói cho một câu thôi chứ mình nói một câu mà không có bắt mình nói hoài, rồi để tự nhiên hồn nhiên vậy nên đi đâu. Cái ý mình nói cố gắng xuất hồn lên nơi Phật thôi, chứ không phải nên tôi cố gắng xuất hồn đến nơi Phật, tôi cố gắng xuất hồn đến nơi chặn đường thôi, tôi đi xanh dặn nó một tiếng rồi để cho nó tự nhiên và hồn nhiên nó xuất.
Như vậy
ngồi mê dỗ ngủ rồi nó xuất đâu có nói nữa.
Mình nói như vậy là coi như cái ý mình trực chỉ đi đâu thôi.
Đó, cái ý mình nó động rồi làm sao nó đi. Nên con chim hải âu từ biển này nó bay qua biển kia, nó ý nó chuyển nó bay, nó đâu có nghĩ là tôi bay, nó đang bay được, nó đi à. Cái ý mình tu bằng trí và bằng ý, mình niệm Phật là khai triển cái trí, thì cái ý mình nó không có động nữa. Cái trí mở chừng nào cái ý bất động.